Nam mô sớm được. Chúng tôi đi bay lúc 8:30 hôm qua, tới đây là 8:00, về tới chùa là 8:30, và 9:00 là bắt đầu chương trình, cho nên là cũng hay giật giụa ha. Và thưa đại chúng là chắc có lẽ là nếu mà đại chúng mà đi không quen á thì chúng ta cũng sẽ không có ngủ được ở trên máy bay. Tuy nhiên chúng tôi đi thường xuyên cái kiểu như vậy, cho nên hễ mà máy bay chưa có cất cánh là mình đã ngủ rồi, cho nên là xuống là rất là tỉnh. Thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với cái đề tài thứ nhất, đó là vô ngã là niết bàn. Trước nhất chúng ta phải hỏi vô ngã là gì. Dạ, quý vị trả lời đi, vô ngã là gì? Vô là không, ngã là tôi. Vô ngã là không có tôi. Vậy có người khác không? Vậy cũng không có người khác luôn. Dạ, đại chúng nào có ý kiến không? Dạ, xin thưa, cái ngã này không phải là tôi đâu. Dạ, là gì? Là ngã mạng. Ai ý kiến gì nữa? Ngã này là gì? Dạ, không phải luôn. Vô ngã là niết bàn. Thì bây giờ cái vô ngã này là cái gì? Yeah, không có chấp thân. Dạ, yeah, cũng đúng đó, nhưng mà chưa đủ. Dạ, yeah, xin thưa đại chúng, vô là không là đúng rồi đó. Còn ngã là cái thứ gì? Ngã này á, phải hiểu nó là một cái bản thể cố định, một cái bản ngã tuyệt đối. Vô ngã có nghĩa là không có một cái gì mà cái đó là quy định nên sự vật và hiện tượng. Nó không có một cái cố định. Không có cái gì trong trời đất này mà tự bản thân nó có thể tồn tại chính nó mà không dựa vào cái khác. Nó không có một cái cố định như thế. Nó không có một cái chủ đích. Nó không có một cái bản ngã cố định. Nó không có một cái tự thể cố định của nó để nó hình thành nên chính nó, mà nó không dựa vào cái khác. Trong trời đất này sẽ không có tìm cái gì mà cái đó nó không dựa vào cái khác mà nó tồn tại. Bây giờ đại chúng thử coi tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, cái gì từ đất đá cỏ cây cho đến sơn hà đại địa hay bản thân của chính bản thân mình, mọi thứ trong trời đất không có cái thứ gì nó có thể tồn tại một cách độc lập mà nó không có dựa vào cái khác hết. Bất cứ cái thứ gì nó cũng dựa vào cái khác để nó tồn tại. Hay nói khác hơn là để tồn tại được phải có cái khác nó, phải có cái ngoài nó cùng tồn tại thì nó mới tồn tại. Còn nếu như không có cái khác thì bản thân nó không hề có mặt, không hề tồn tại. Đại chúng hiểu ý này không? Cho nên là cái cố hữu của nó không có. Cái tự tự thân của bản thân nó không có cái đó. Mà nó có được là do những cái nhân duyên khác có, cho nên nó có. Và nó mất đi không phải tự bản thân nó mất đi, mà do những cái yếu tố cấu tạo nên nó đó, nó mất đi, cho nên nó mất đi. Cho nên á, trong Phật giáo chủ trương là không có một cái đấng sáng tạo. Không có ai sáng tạo ra ai hết á. Tại vì nếu có một cái đấng sáng tạo đó thì cái đấng đó là chủ thể rồi, không ai sáng tạo ra cái đấng đó nữa. Mà cái đấng đó tự có thể tồn tại được và sáng tạo ra cái khác. Tuy nhiên Phật giáo không chịu điều đó. Phật giáo cho là không hề có một cái đấng sáng tạo nào từ vô thủy vô chung. Hễ có nhân duyên thì nó tác tạo, nó hình thành. Mà hễ mất nhân duyên thì cái đó nó tan rã mà thôi. Tuy nhiên nó tan rã không phải là tự dưng nó biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng nó tan rã đó là nó tan rã của cái nhân duyên này mà nó tạo tác cái nhân duyên khác. Ví dụ khi cái con người của chúng ta chết thì nhân duyên hình thành nên cái cơ thể con người này nó tan rã, cho nên con người ta không thể đứng được, không thể cười được, không thể nói được, không thể ăn uống được, không thể hít thở được, không thể nhìn thấy, không thể cảm thụ được. Tuy nhiên nó là một trong những cái đầu mối để nó tan rã thành cái khác. Thế thì thành cái khác, thành tro, thành đất, thành đá, thành bụi, thành này kia đó, là đó là một cái thành. Nhưng mà cái thành đó là do vì cái này tan rã, là cái nhân, cái duyên để hình thành nên cái kia, chứ nó không phải là mất hết trơn hết trọi. Và đại khái như cơ thể của con người ta đây, chúng ta vinh hạnh nó là tự bản thân mình không có control được, phải vậy không? Có vị nào control được cái sự lớn dài của cái sợi tóc không? Phải không cô? Mình muốn cho nó đừng có bạc, nó cũng tự bạc, phải không? Mình muốn cho mình không bị đau ốm, nhưng mà tự nó cũng vẫn đau ốm như thường. Mình nói mình đừng có già, nhưng mà tự bản thân nó cũng tự già thôi. Có phải vậy chưa? Nó là trong người mình đây, nhưng mà mình không có control nó được. Và vinh hạnh cho tất cả chúng ta đó là chúng ta không có tự control mình. Còn nếu như mà manually á, mình control được mình á, thì hình như là chúng ta sẽ không control hết tất cả mọi thứ. Ví dụ tự nó hít thở, phải không? Mình không có để ý. Nhưng mà nếu như mà mình được quyền control đó, thì mình nói là bây giờ mình hít thở nè, mình vào thở vào nè, rồi mình phải nói là ô bây giờ mình phải thở ra nữa, phải không? Hay là những cái tế bào tim, mình nói là bây giờ nó đập rồi, nó là phải đập liên tục. Thế thì nếu như mà tự bản thân nó đập thì mình không cần phải biết để nó duy trì cái sự sống. Còn nếu như tự bản thân mình mà mình kêu mình thở, mình kêu tim mình đập, mình kêu cái tế bào này phải trao đổi chất, tế bào kia phải trao đổi chất, hay là mình kêu cái white blood cell của mình phải làm việc, hay là red blood cell của mình phải làm việc, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ dường như là tự bản thân nó, cái system trong cái cơ thể con người của chúng ta nó làm việc, mà mình không phải tự mình điều khiển từng cái tế bào một. Xin thưa đại chúng, suy ra cho cùng, trong trời đất này cái gì mà nó có hình hài sắc tướng, cái gì mà nó có tâm thức, thì hầu hết tất cả những cái thứ đó nó đều không có chủ thể, nó đều không có bản ngã của riêng nó, nó không được xây dựng lên trên bản ngã của riêng nó, mà nó dựa vào cái khác. Ví dụ như bây giờ chúng ta viết một cuốn sách đi, hay là một nhà văn viết một cuốn sách, thì cái sản phẩm mà nhà văn nó viết đó có phải là của ổng không? Chúng ta ở trên cái đất nước này á, gọi là cái yếu tố bản quyền đó, phải không? Tức là khi mà người ta sản xuất ra một cái gì, hay là người ta suy nghĩ ra một cái gì, người ta bán cái bản quyền của mình, hay là người ta coi như đó là sản phẩm của chúng ta, phải không? Thế thì một nhà văn, người ta viết một cuốn sách, đó là sản phẩm của chính họ. Nhưng mà xin thưa đại chúng, xét cho cùng thì những cái lời ở trong cái nhà văn kia viết ra thành một cuốn sách cũng không phải là sản phẩm của chính họ, mà đó là phản ảnh của cái đã tồn tại trong cuộc đời này, hay phản ảnh những cái có trong tiềm thức do sự học hỏi mà có. Ví dụ bây giờ cái ông nhà văn đó, ông viết ra một cuốn sách, ít nhất là ông cũng phải biết chữ, có phải vậy chưa? Thế cái chữ mà ông viết ra đó, ông có sáng tạo ra không, hay là ông do học mà biết, đúng không? Thế thì ông học mà biết chứng tỏ là cái đó không phải của ông rồi đó. Và ông dùng cái của thiên hạ để ông chiết xuất ra trên cái tờ giấy trở thành câu cú văn bản. Đương nhiên cái câu cú kia nó phải phù hợp logic với một cái cú pháp của ngôn ngữ đó. Ông không thể sáng tạo ra cái cú pháp cho riêng ông, có phải vậy không? Rồi, ông có thể suy nghĩ được, nhưng mà xin thưa, từ cái lúc mà cha sanh mẹ đẻ ông ra đó, ông không ăn thì ông không lớn được như ngày hôm nay, và ông không suy nghĩ được. Nếu ông không hít thở không khí, ông cũng không thể tồn tại được. Nếu ông không uống nước thì ông không thể nào duy trì sự sống được. Thế thì cái mà ông nặng trong đầu ông ra để ông viết đó, nó được build up từ trong ở phía trong này, từ trong những cơ thể này, mà cơ thể này ở đâu có? Có phải vậy chưa? Có phải là ông mượn thức ăn không? Ông mượn thức ăn thì thức ăn ở đâu nè? Tôm cá nè, phải không? Rồi gạo rau nè, để mà có chứ lấy đâu ra cái sinh mạng này? Thế thì xin thưa đại chúng, cái đó nó là cả một cái sự tổng hợp của muôn trùng cái yếu tố sinh khởi ở bên trong để hình thành nên cái mà ông viết ra trang giấy, mà ông gọi là bản quyền của tôi. Được chưa? Và rồi bây giờ ông viết ra, ông viết về cái gì? Ông viết về con người phải không? Hay là ông viết về xã hội đúng không? Hay là ông viết về phong cảnh địa lý phải không? Thì nó phải có cái đó để ông mới có thể cảm nhận và biết ra chứ. Đại chúng hiểu ý tôi muốn nói gì không? Tức là nó phải có đối tượng để rồi cái nhà văn đó, cái nhà thơ đó nắm bắt được cái đối tượng đang tồn tại ở ngoài kia để hình thành nên những cái yếu tố ở bên trong lời văn tiếng nhạc của mình. Thế thì cái kia nó phải tồn tại trước khi anh cảm thụ nó. Hay là ta viết cho một chiều hướng về tương lai, thế thì dẫu cho cái tương lai kia nó chưa xảy ra, nhưng nó là nền móng để người kia suy nghĩ về cái đó để viết. Thế thì người ta suy nghĩ về cái đó để viết, thì cái kia nó vẫn là sự tồn tại, để cho người này làm chất liệu cho sự tồn tại của chính bản thân mình trong tâm thức. Thế thì xin thưa đại chúng, suy ra cho cùng, tâm thức của chúng ta trong đầu mình đây, nó vẫn là một chuỗi dài của những sự tiếp nối, mà chúng ta trong tâm thức cũng không thể tồn tại một cách độc lập cho chính bản thân mình. Thế thì xin thưa, nó vô ngã này, nó không có chủ thể từ trong tâm thức của ta. Những suy nghĩ vu vơ vớ vẩn trong đầu óc của mình, nó luôn luôn trôi chảy, nó luôn luôn chạy nhảy trong đó. Nhưng mà xin thưa, một cái tâm thức nào bóng khởi lên, nó đều có bóng dáng của cái khác, nó đều bóng dáng của những cái gì mà những cái đó nó đặt nền tảng lên trên những cái sự tồn tại của sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Cho nên nói không có cái thứ gì trong trời đất này mà nó có chủ thể của chính nó hết trơn. Chúng ta nói cái loài người là cái động vật bậc cao, phải không? Cái động vật gọi là tối cao trên cái trái đất này, có thể sinh sát được nhiều loài, có thể là phát kiến địa lý, có thể là phát minh khoa học, có thể làm đủ chuyện hết trơn á. Tuy nhiên cái con người này đây, nó không phải tự bản thân nó tồn tại mà không dựa vào những cái nhỏ bé. Chúng ta thấy mình lớn mạnh như ngày hôm nay đây, và cho đến ngày hôm nay đây, khoa học càng tiến triển, người ta càng phát minh ra những cái máy móc để hỗ trợ cho sự sống. Tuy nhiên người ta chưa thoát ly ra khỏi cái ảnh hưởng của tự nhiên. Đó là cây cối nó cho người ta sự sống bằng cách là nó hít vào khí carbon đáp, nó nhả ra khí oxy cho mình hít thở. Ngày hôm nay người ta chưa có thay thế được cái yếu tố đó. Rồi bây giờ ăn, chúng ta ăn rau, chúng ta ăn cỏ, chúng ta ăn lúa, chúng ta ăn thóc, chúng ta ăn thực vật và động vật. Tức là nó phải cung cấp sự sống của chính nó, nó phải hy sinh cái sự sống của nó cho chính bản thân mình sống. Thế thì ngày hôm nay đây, khoa học có tiến bộ chừng nào đi nữa, con người ta cũng không thể nào không ăn mà sống được. Thế thì con người ta không phải ăn, cũng phải dựa vào tự nhiên, cũng phải lấy cái tự nhiên để cung cấp cho mình, để trở thành xương thịt máu mủ của mình. Như thế thì xin thưa đại chúng, từ cái buổi bình minh mà đại chúng xuất hiện trên cuộc đời này cho tới bây giờ, mình đã nợ biết bao nhiêu thứ rồi. Dẫu là chúng ta không phải nợ tiền, nợ bạc gì của ai hết á, tuy nhiên chúng ta nợ sinh mạng. Từ trước giờ đại chúng có ăn con gà nào chưa? Nhiều không ạ? Ăn bao nhiêu cái đùi gà rồi? Bao nhiêu cái đùi gà, bao nhiêu cái cánh gà, bao nhiêu cái chân gà rồi? Nhiều quá phải không? Đại chúng đã ăn biết bao nhiêu rau trong cuộc đời này rồi. Thế thì xin thưa đại chúng là tất cả những cái chủng loại thực vật đó, động vật đó, nó phải chết đi để nó cống hiến cái sự sống của nó cho mình sống. Cho nên nhìn ở nơi đây và chúng ta đây, người của chúng ta bao nhiêu ký thì gà, heo hay là bò hay là rau cỏ cũng bấy nhiêu phao, bấy nhiêu ký đó, nó nằm ở đây. Còn nếu mà vắng mặt tụi nó là chúng ta không tồn tại rồi. Chứng tỏ rằng cái sinh mạng này không phải tự nhiên mà nó có. Có phải vậy chứ? Không phải tự nhiên mà có, nhất định là như thế. Và rồi xin thưa đại chúng, chúng ta nghĩ là ta là động vật bậc cao hay là cái gì đó cao cả trong cuộc đời này, dạy xin thưa không. Hễ mà vắng mặt cỏ cây, nó không, nó trụi lủi trên cái trần gian này thì chúng ta cũng sẽ chết thôi. Và nếu mà chúng ta chỉ cần một phút thôi, ai nó có thể nín thở được một phút đó, thì chúng ta hãy nói thêm. Còn nếu như chúng ta không thể nín thở được mà chúng ta bắt buộc phải thở để sống đó, thì xin thưa là cuộc đời này nó ngắn ngủi vô cùng. Tại vì chúng ta có thể nhịn ăn cả ngày, nhịn uống cả ngày được, nhưng mà chúng ta không thể nhịn thở cả ngày được. Thế thì trong đời sống này đây không có cái gì quan trọng bằng cái hơi thở cả. Và cái hơi thở này chúng ta đừng nghĩ là tự dưng nó có. Đừng nghĩ là cái không khí này tự nhiên mà nó có. Dạ xin thưa, ngày hôm nay khoa học người ta đã phát kiến địa lý, người ta đã bay phi thuyền lên nhiều cái hành tinh gần trái đất, và người ta phát hiện rằng trên đó không hề có sự sống. Vì trên đó nó không có nước, vì trên đó nó không có oxy, không khí giống như trái đất của mình, để cho môi trường này có thể sinh sống được. Thế thì xin thưa đại chúng, những nhà phát kiến địa lý hay là những người đã dùng những cái phi thuyền để mà vượt không gian, để mà đi đến những cái hành tinh như thế, để rồi người ta chụp hình cho mình coi nè, trên đó nó có như thế này nè, ấy thế mà chúng ta không thể sống được. Như vậy để có thể sống được như ngày hôm nay, như chúng ta đây, không phải là một cái điều gì đó tự nhiên mà nó có, mà không cần phải có lý do. Nếu như nơi này, nếu như cái trái địa cầu này không hình thành nên một cái môi sinh, không hình thành nên một cái tầng khí quyển, cái tầng ozone để bảo vệ cái sự sống ở phía trong của cái vùng trái đất này, thì xin thưa chúng ta cũng không thể tồn tại được, mà trở thành một cái hành tinh ma, một cái hành tinh cằn cõi sỏi đá, mà nơi đó không có nước, nơi đó không có không khí. Không có không khí ở đây là không có oxygen, không có hydrogen, không có carbonate, để nó hình thành nên ba cái hỗn hợp căn bản, đó là oxy, đó là hydro, đó là carbon, và một phần nữa đó là nitơ tự nhiên. Thì xin thưa đại chúng, trong bốn cái thành phần nguyên tố để cấu tạo nên cái sự sống rất là đơn giản của cái trái đất này, và hình thành nên cái sự sống đơn giản này đây, thì chúng ta thấy được rằng cơ thể của chúng ta đây có giờ có phân tích ra đi chăng nữa, phân tích cho đến tột cùng đi chăng nữa, từ cái buổi bình minh, một tế bào cha, một tế bào mẹ kết hợp nên để hình thành nên cái hình hài này. Và rồi chúng ta phân tích sâu hơn nữa thì cái tinh cha và huyết mẹ đó nó chứa DNA, phải không? Thế thì DNA là cái thứ gì trong đó? Nó cũng là những cái chemical để mà nó hình thành đến thôi. Thế thì xin thưa đại chúng, suy ra cho cùng, con người của chúng ta đây ngày hôm nay, mình là một con người, người đẹp, người xấu, người tốt, người trẻ, người già, vân vân, chủng loại Âu, Á, Phi, vân vân và vân vân. Nó khác nhau trên cái phương diện hình thức như thế, nhưng mà nó ẩn tàng bên trong từ cái buổi bình minh cũng vẫn là tinh cha huyết mẹ, cũng vẫn là DNA của sự di truyền. Thế thì xin thưa, nói rộng ra là chúng ta không có một cái bản ngã nào cố định cả. Không hề có một cái bản ngã nào cố định, nó tồn tại trong đây để nó quy định cái sự sống hết á. Chính vì lẽ đó mà sơn hà đại địa này đây cần có sự có mặt của nhau. Và chúng ta với cây cỏ ngoài kia đừng nghĩ là anh không có mối liên lạc với nó, mà nếu mà nó chết hết thì anh cũng chết luôn đó. Và đừng nghĩ là anh không có mối liên lạc với những con cá ở trong sông hay là những con cá ở dưới biển, tuy là nó rất xa ta. Hay là anh đừng có nói là anh không có liên lạc với những con trâu, con bò. Dạ xin thưa, anh có liên lạc từ bản thân anh đối với chủng loại thực vật. Anh đừng nói là anh không có mối liên lạc với những con thỏ, với những con chuột. Tại vì sao? Tại vì khi người ta làm những cái vaccine mới để trị bệnh á, thì người ta đem những cái vaccine đó người ta áp dụng lên trên con chuột hay con thỏ. Nếu mà người ta trị được trên con chuột á, thì người ta sẽ đem cái vaccine đó người ta trị lên trên con người. Có phải vậy không? Chứng tỏ rằng người ta, các nhà khoa học đã thấy được một cái mối liên lạc về thể chất giữa cái con sinh vật kia và con người. Cho nên cái vaccine đó trị bệnh được trên con chuột thì người ta nghĩ là cái vaccine đó sẽ trị bệnh được trên con người. Và người ta dùng cái vaccine đó để thí nghiệm trên con chuột kia để áp dụng lên trên con người sau khi đã thành công. Hay nói khác hơn, con người của chúng ta đây có thể ăn được con chuột để sống. Có phải vậy không? Chứng tỏ rằng cái thịt chuột đó nó có những cái chất protein, nó có những cái chất đạm phù hợp với cái cơ thể con người của chúng ta. Cho nên khi chúng ta ăn vào thì cơ thể của chúng ta liền tiếp nhận cái chất của nó để rồi biến chuyển và trở thành con người của chúng ta. Chứ nếu như mà nó không có mối liên hệ, nó không có cái relationship với chính bản thân mình thì nó sẽ không thể nào sử dụng được. Đúng vậy không? Và cơ thể này đây, chúng ta ăn thực vật chúng ta cũng sống, mà ăn động vật chúng ta cũng sống luôn. Chứng tỏ rằng cái cơ thể này đây, tuy là nó là động vật đó, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái mối relationship rất là thân quen với lại chủng loại thực vật ở ngoài kia. Dạ, tới đây đại chúng thấy có gần gũi với nhau không? Ta không thể nào tồn tại một cách độc lập riêng cá nhân ta. Ta không thể nào hít không khí để chúng ta sống. Và dẫu cho chúng ta có hít không khí để sống đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải nhờ không khí. Thế thì không khí kia cũng từ cỏ cây hoa lá mà nó có, để nó vận chuyển, để mà nó chuyển tải cho mình. Thế thì xin thưa, chúng ta và thực vật và động vật và không khí ở ngoài kia là một cái mối relationship rất là gần với nhau, chứ không hề tách biệt nhau tí nào cả. Đại chúng có cãi lại cái yếu tố này không? Có ai cãi lại không? Thế mới biết được rằng trong đời sống của chúng ta hoàn toàn là rất là gần gũi với nhau. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật nói là trong lục đạo chúng sanh này đây, chúng ta là bà con của nhau hết trơn. Mà không bà con sao được, phải không? Nó thân quen với cái đời sống của cơ thể của con người của chúng ta quá, là làm sao không bà con cho được. Ấy mới nói cái vô ngã này đây nó tồn tại. Nó tồn tại trong tất cả mọi thứ. Hễ nó có một là nó có hai, hễ nó có hai là nó có ba. Chứ nó chưa từng có cái yếu tố nguyên nhân ban đầu, và nó cũng chưa từng có cái nguyên nhân nào, cái nguyên nhân sâu cùng hết cả. Để có thể hình thành nên một cái kệ đi chẳng hạn, một cái kệ mà lại chúng đang tụng kinh đây, thì nó phải có một cái phân tử gỗ. Và một phân tử gỗ không thể hình thành nên cái kệ này, mà nó phải kết hợp nhiều cái phân tử gỗ lại với nhau để nó hình thành nên cái kệ. Thế thì cái sự kết hợp này đây là sự dính kết với nhau. Nếu như một ngày nào đó mà tất cả những cái phân tử này nó rời ra thì nó sẽ không hình thành nên nữa. Và cơ thể của chúng ta cũng vậy, được hình thành nên hàng tỷ tế bào. Và cho đến một lúc nào đó tất cả những cái tế bào của chúng ta đây, mỗi đứa nó một đường, thì chúng ta cũng sẽ không tồn tại được. Và cái yếu tố nào là cái yếu tố quy định nên sự tồn tại của chúng ta? Xin thưa đại chúng, không có ai quyết định nên cái sự hình thành của chúng ta hết. Mà nhân duyên nó hợp thì nó sẽ hình thành. Một khi nhân duyên nó tan thì nó sẽ tan. Tuy nhiên nó tan đó đó là để hình thành nên một cái khác, chứ nó không phải nó tan là tự dưng nó mất hết, tự dưng nó không còn nữa, không phải như thế. Và nếu như chúng ta hiểu được cái yếu tố đó rồi thì xin thưa đại chúng, chúng ta sẽ thấy được rằng những cái hiển hiện ở trong cuộc đời này, như là buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, cái đó nó xây dựng lên trên hình hài và sắc tướng của chúng ta. Có đúng vậy không? Nếu như đại chúng ngồi đây mà không có hình hài sắc tướng á, thì buồn lấy cái gì để buồn, lấy cái gì để cảm thụ nỗi buồn, lấy cái gì để vui, lấy cái gì để cảm thụ niềm vui, nếu như không có thân này, phải không? Tốt xấu khen chê và được mất cũng như thế, nó được xây dựng trên hình hài sắc tướng của chính bản thân ta đây. Và chúng ta biết rằng bản thân của mình không có cái tự ngã của ta, không có cái quy định nên một cách cố hữu cái sắc thân này, thì xin thưa, những cái buồn vui tốt xấu khen chê được mất nó dựa vào đâu để nó có thể quy định nên cái phẩm tính cố định của chính nó? Có phải chăng là nó cũng hỏng chân, nó cũng không có một cái bản ngã cố định cho chính nó? Thế thì tất cả những cái đó nó cũng mong manh. Nhưng mà xin thưa đại chúng, những cái buồn vui tốt xấu đó nó có ảnh hưởng đến đời sống của mình không? Dạ có không? Sao im hết trơn vậy? Có hay không? Có, rõ ràng là nó có, phải không? Khi ai mà nói mình tốt thì là mình vui, khi ai nói mình xấu thì mình buồn, mà khi mình mất cái gì đó thì mình buồn, phải không? Có ai mất mà vui không? Rõ ràng nó như thế. Thế thì đời sống này đây là một cái đời sống mà chúng ta thường hay suy nghĩ khiếm duyên, khiếm diện ở cái chỗ là chúng ta chỉ suy nghĩ một chiều mà không suy nghĩ đầy đủ hai ba mặt của chính nó. Hễ cái gì có đó thì cái đó nó sẽ mất hết. Và nếu như trước đây 5-7 ngàn năm thì làm gì có điện? Cái gì có là mất hết, cái gì mà nó có là nó mất. Nó có là nó mất hết. Ngay cả hình hài của Đức Phật đi chăng nữa, hễ có hình hài của Đức Phật, có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp thì nó mất luôn. Tại vì nó là hình hài sắc tướng. Là cái gì? Cái đó là niết bàn, cái đó là tịch tịnh, cái đó nó không có nhân, không có duyên. Cái đó nó gọi là tịch tịnh. Vì sao gọi là tịch tịnh? Tức là chúng ta đang nói là vô ngã là niết bàn. Thế thì chị đang hỏi là hỏi cái niết bàn là cái gì? Cái đó đó, nó có phải bị chi phối với hình hài sắc tướng hay không? Và cái đó nó có bị mất hay không? Hay là cái đó nó trường tồn vĩnh viễn? Thì xin thưa đại chúng, Đức Phật dạy tất cả các pháp hữu vi này, nếu cái gì có hình hài sắc tướng, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà người nào dùng sắc để ngắm nhìn ta, nhìn dùng âm thanh để lắng nghe ta, thì kẻ đó là người tà đạo, chẳng bao giờ thấy được Như Lai. Thế Như Lai là gì? Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là không đến cũng không đi, chưa từng xuất hiện gì cả. Mà nếu nó chưa từng xuất hiện thì lấy gì nó mất? Phải vậy không? Có đúng vậy chưa? Tại vì mình nói với nhau là kể cái gì có tồn tại là mất hết. Thế mà Như Lai chưa từng tồn tại thì Như Lai làm sao mất? Phải không? Thế thì Như Lai đâu phải là dựa trên hình hài sắc tướng. Thế Như Lai là gì? Nếu mà Đức Phật ở đây á, chẳng qua là một sự thể hiện bằng hình hài thôi, để vào nhân gian này với hình bóng của con người thôi, chứ Đức Phật đã thành Phật vô lượng kiếp về trước rồi, Ngài là như như rồi, là tịch tịnh, là vắng lặng rồi. Thế nào gọi là Niết Bàn? Niết Bàn có nghĩa là củi hết lửa tắt, có nghĩa là tịch tịnh. Khi củi đã hết thì lửa tự nhiên tắt, có nghĩa là sao? Có nghĩa là động lực hình thành nên cái nguyên nhân không còn nữa thì kết quả sẽ không có, sẽ vắng lặng. Tại vì cái nguyên nhân hình thành không có thì làm gì có cái để hình thành, đúng không? Chúng ta đây vì vô minh sinh tử cho nên sinh trong cuộc đời này, còn Đức Thế Tôn không hề bị vô minh sinh tử nữa cho nên cũng không hề sinh ra trong cuộc đời này, nhưng mà vì cái phương tiện độ sanh, hình bóng của con người, Ngài xuất hiện là hình bóng của con người để độ sanh vậy thôi, chứ không phải Đức Phật là bị chi phối bởi cái vòng vô minh sinh tử, hoàn toàn không phải như thế. Cho nên cái gì mà nó có hình hài sắc tướng, cái gì mà nó có thì cái đó nó đều mất hết. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta có nhà nè, thì xin thưa đại chúng, giàu cho 100 cái hay là một cái hay là không có cái nào, có là mất. Chúng ta có con, dẫu một đứa, hai đứa, năm, bảy đứa, hay là đứa trẻ, đứa già gì đó, mượn kệ, hễ có là mất hết. Chúng ta có xe cũng vậy, 2-3 chiếc, 5-10 chiếc gì có là mất thôi. Thế thì trong đời sống này đây, chúng ta đi làm ngày 8 tiếng, chúng ta đi làm từ năm 20 tuổi cho đến bây giờ 60 tuổi, 70 tuổi rồi chúng ta vẫn đi làm. Nhưng mà rồi đi làm có bao nhiêu gom góp để đó, rồi một ngày nữa sẽ mất hết, phải vậy chưa? Chúng ta chưa từng tồn tại một cách lâu hơn 100 năm. Hay rút ngắn lại, chúng ta chưa từng tồn tại mà không có hơi thở. Chúng ta có thể thiếu chồng, chúng ta có thể không có vợ, chúng ta có thể không có con, chúng ta có thể không có nhà, chúng ta có thể không có xe, chúng ta vẫn sống. Ấy thế mà chúng ta chỉ cần không có hơi thở là chúng ta sẽ chết rồi. Thế thì xin thưa, không phải ông chồng cũng quan trọng, không phải là bà vợ quan trọng, không phải là đứa con quan trọng, không phải là nhà cửa quan trọng, không phải tiền bạc quan trọng, không phải là cái relationship giữa tôi với bạn quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là anh có còn hơi thở để em thở hay không, thì lúc đó chúng ta mới nói chuyện với nhau tiếp. Và rồi chúng dẫu cho chúng ta có hơi thở đi chăng nữa, thì hơi thở đó chỉ cho chúng ta hưởng thụ được có một khoảng thời gian 100 năm thế thôi. Nhưng mà mấy ai được hưởng thụ 100 năm? Và trong 100 năm hưởng thụ đó, chúng ta quên mình đang thở đi, chúng ta coi như đó là tự nhiên, không cần phải chú ý tới nó, kệ nó muốn thở thì nó thở, và dường như mình ngủ mình cũng không quan tâm tới nó cứ việc nó thở thôi, và chúng ta cứ thoải mái coi như nó không có gì phải quan tâm hết, nó là tự nhiên, con người ta sinh ra là phải thở, và thế là chúng ta cứ việc để tự nó tự nhiên, và mình đi tìm kiếm cái khác, và mình không biết được rằng cái mà mình đang tìm kiếm đó chẳng qua là mấy cái đồ ba dơ ba dớ thôi. Thật ra là cụ thể trong cái đời sống con người ta đây, anh phải thở cái đã, hãy nói chuyện khác. Và khi mới sinh ra trong cuộc đời này, anh chưa biết ăn, anh chưa biết nói, nhưng mà anh đã thở cái đã. Thế thì xin thưa, dẫu cho con người ta bây giờ có 100 tuổi đi chăng nữa, thì cái việc đầu tiên anh cũng phải thở. Và anh mới sinh ra trong đời thì anh cũng phải thở cái đã. Thế thì xin thưa, không có gì khác biệt giữa anh 100 năm và giữa cái đứa mới sinh chào đời 1-2 giờ. Cái việc đầu tiên là duy trì sự sống. Anh chưa biết gì, anh chưa học hành gì, nhưng mà cái đời sống cụ thể là anh phải thở. Thế thì xin thưa đại chúng, tất cả mọi thứ dường như là chúng ta nghĩ đó là một cái điều rất là tự nhiên, nhưng xin thưa nó không hề tự nhiên. Vì có những người, người ta sinh ra người ta không thở được. Thế thì chúng ta đây là những người diễn phúc mới được chừng này, phải không? Và bây giờ mình mới sực nhớ là ồ, thì ra là cái thở là cái quan trọng. Thế là vinh hạnh cho đời sống của mình là mình được biết câu này, phải không? Thế bây giờ còn gì quan trọng hơn cái thở nữa? Và tất cả những cái mà ta nói với nhau đó, đại chúng có bám víu bao nhiêu đi chăng nữa trong đời sống này rồi nó sẽ hết. Chúng ta càng bám víu càng đau khổ. Đó là hai cái yếu tố rất ư là thật trong cái đời sống này, cái còn và cái mất. Nó là một cặp bài trùng, nó đi song song với nhau và tồn tại song hành với nhau, chưa từng rời bỏ nhau trong đời sống, chẳng qua là lâu hay mau mà thôi. Nếu mà đại chúng hiểu được yếu tố này, đại chúng thực tập yếu tố này và sống với yếu tố này, đại chúng sẽ giải thoát giác ngộ trong đời này. Rất đơn giản. Đó là vượt ra khỏi hai cái biên tế của đời sống, đó là chấp thường chấp đoạn. Nhưng đời sống bản chất của nó là không thường và không đoạn. Nó không thường còn, nó cũng không hẳn mất đi. Mà đời sống này chỉ là nhân duyên tác hợp mà thành, rồi nhân duyên nó không tác hợp nữa mà nó tan rã. Cho nên hai cái yếu tố còn mất nó đi song song với nhau, hễ có cái còn thì cái đó sẽ mất. Và cái mất kia không phải là nó mất luôn, mà nó chuyển thành những cái khác. Ví dụ như bây giờ đại chúng có thân, thì đến một ngày nào đó đại chúng mất cái thân này. Nhưng mà mất cái thân này không phải là nó không còn cái gì hết. Nó mất cái thân này có thể là nó trở thành đất đá cỏ cây, hay nó mất thân này nó trở thành một cái hũ cốt, một cái hũ tro, phải không? Cái hũ tro đó rải xuống đất thành đất. Rồi nếu mà cái thân này rải ra ở ngoài kia thì con kiến nó ăn, con dế nó ăn, con trùng nó ăn, thì cái con đó nó trở thành máu mủ thịt xương của nó, giống như là mình ăn con gà vậy thôi, phải không? Mình ăn con gà để con gà kia nó trở thành xương thịt của chính bản thân mình, và bữa nữa là mình trở thành đất đá cỏ cây, nó cũng ăn lại mình thôi. Thế thì thưa, cái vòng của đời sống nó là như thế đó, và anh chưa từng thoát ra khỏi cái vòng này. Anh chưa từng thoát ra, và chưa có người nào thoát ra cái vòng luẩn quẩn này cả. Cái vòng này là sự thật. Và có thoát ra chăng là bằng tâm thức để thoát ra, chứ còn hình hài sắc tướng này, xin thưa đại chúng, không thể nào thoát ra được. Hình hài sắc tướng này là coi như mượn nó để nương gá tâm thức mà thôi. Anh không thể nào đem cái thân này, đem cái thân mà 50-70 pound này nè, cái xác thân này mà thành Phật được hết trơn á. Cái xác thân này rồi trở lại với cỏ cây đất đá. Anh đem cái tâm thức của anh để vượt thoát. Thế thì xin thưa đại chúng, vượt thoát cái gì? Chúng ta vượt thoát cái gì trong đời sống này đây? Có vị nào bây giờ, hiện tại bây giờ ngồi đây trong đạo tràng này mà chúng ta còn buồn không? Còn vui không? Còn đau khổ không? Ví dụ bây giờ đừng nói chi xa, tự dưng cái mình đi ra cái xe mình đã biến mất tiêu rồi, nó không còn ở đây nữa. Chúng ta có gợn một tí nào trong lòng mình buồn không? Có không? Nếu mà bây giờ đi về thấy cái nhà mình nó cháy mất tiêu rồi, đại chúng buồn không? Có bảo hiểm hả? Hay là xin thưa một lát nữa đây về, hay là trong gia đình mình tự dưng có một người nào đó nó không còn thở nữa, nó nhắm mắt nó làm thinh, mình có buồn không? Thế thì xin thưa đại chúng, đó là cung bậc của đời sống, đó là no mồ của đời sống, rõ ràng như thế. Bây giờ đại chúng thường mấy bà già Việt Nam của mình thì có tiền thì bỏ trong nhà cất giấu, mua vàng rồi này kia cất, hay là bỏ vô safety box cất, phải không? Nhưng mà đùng một cái bây giờ, giả dụ như chúng ta bỏ trong safety box 100,000 đô đi, bây giờ mình mở ra mình không thấy 100,000 đô nằm trong đó nữa, thì xin thưa đại chúng có buồn không? Rõ ràng ràng nó như thế. Cái nỗi buồn đó là nó hiện hiện liền trong tâm thức của chúng ta thôi, không ở đâu khác hết. Và xin thưa là chúng ta biết chắc một điều là tất cả mọi cái nó có trong cuộc đời này rồi nó sẽ mất đi. Và chúng ta đang sống đây, và những cái nó đang có với ta đó thì ta được quyền sử dụng, được quyền quyết định trong vòng tay của mình, trong tâm thức của mình. Nhưng một ngày nào đó ta mất đi, cái kia nó vẫn còn đó, nhưng người khác sẽ quyết định sự tồn tại của chính nó. Đó là hai cái yếu tố khác nhau. Chúng ta sống, chúng ta giữ gìn ôm ấp, nhưng mình không biết mình giữ gìn ôm ấp để làm gì, và mình không quyết định sự tồn tại của cái đó bằng tâm thức của mình. Cho nên khi mình chết, mình sanh tâm bám víu vào cái còn ở lại. Cái sanh tâm bám víu cái còn ở lại đó làm cho mình bị trói chặt trong đời sống này mà chưa từng thoát ra khỏi. Đó là cái dục với đời sống, tức là cái sự tham muốn đối với đời sống này đây. Nếu như ai đó ngồi đây trong đạo tràng này mà chúng ta bỏ bất cứ cái thứ gì cũng nhẹ nhàng như mình vứt rác, thì chúng ta sẽ là người vượt thoát dễ dàng. Vì thưa đại chúng, cái xác thân này còn phải bỏ thì huống hồ gì những cái dây mơ rễ má nó bám víu trên cái xác thân này để nó tồn tại. Cái dây mơ rễ má nó nào là tiền tài danh vọng địa vị, được mất buồn vui, nó chỉ là những thứ bám víu trên cái xác thân này để tồn tại mà thôi, chứ nó chưa phải là xác thân này. Khi đại chúng mới sinh ra trong xác, trong cuộc đời này á, chúng ta chưa từng biết buồn vui trong cuộc đời này là gì, chưa từng biết bạn bè trong cuộc đời này là gì, chưa từng biết ai là vợ tôi, ai là con tôi, ai là bạn tôi là gì, ai chưa từng biết thù là gì, chưa là biết thân là gì. Ấy thế mà đời sống của chúng ta ngày tháng nó làm cho mình có bạn nè, có bè nè, có thân nè, có sơ nè, có vợ nè, có chồng nè, có tiền tài danh vọng, được mất hơn thua. Chứ còn khi mới sinh ra trong đời sống này, dạ ta nếu mà cho nó một cục vàng, nó chơi, nó cầm, nó chơi xong rồi nó cũng dục luôn à, có phải vậy chưa? Thế thì xin thưa đại chúng, cái giá trị của cục vàng đó đối với một đứa con nít trẻ thơ, và cái giá trị của cục vàng đó đối với người lớn, nó có những cái giá trị khác nhau. Tuy nhiên sự buông bỏ cái cục vàng đó, nếu như ngày hôm nay đây đại chúng thấy được rằng có một cái đời sống nào cần thiết về sự sử dụng, và chúng ta biết cách sử dụng đó để tạo cái phước đức cho đời sống của chính bản thân mình, hay tạo một cái tiền đề để chúng ta có thể giúp ích và vượt thoát ra ngoài cái sự bám víu, thì cái đó là cái tốt. Còn nếu như chúng ta cứ luôn luôn giữ nó và không biết chúng ta giữ nó để làm gì, chỉ muốn giữ mà thôi. Có những người đi làm trong cuộc đời này không dám xài tiền, rất là keo, rất là bỏng sẻn, cứ mỗi tháng cứ nhìn ở trong nhà bank của mình và tiền ở trong đó nó cứ lên, và thế là cứ mừng thôi, nhưng mà không dám tiêu, không dám xài, không dám bố thí, không dám cúng dường, không dám làm phước, không dám cho ai cả. Mình cứ việc đem vào và không dám tiêu, cứ thấy tiền trong đó nó lên và mừng. Xin thưa đại chúng, đời sống của những người như thế tội nghiệp vô cùng, là tại vì người ta không biết người ta làm ra tiền để làm gì cả. Có phải vậy không? Đại chúng ở đây làm ra tiền để làm gì? Mình đang nói người khác nhưng mà mình cũng nói lại bản thân mình đó. Thử coi mình làm ra tiền để mình làm cái thứ gì. Có những người xin thưa đại chúng là dẫu cho bây giờ tôi không làm chi cả, tôi vẫn có đủ tiền để tôi sống cho đến chết, không cần phải đi làm gì hết. Bây giờ ở nhà cái việc tụng kinh bái sám thôi, tiền nó vẫn vô như thường, cứ một tháng là 800-850 đó, nó cứ vô như thường, nó không cần làm gì hết. Ấy thế mà đời sống của chúng ta vẫn chưa có hạnh phúc. Thế chừng nào chúng ta mới tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời? Chúng ta đợi tới chừng nào mình mới có hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình? Ông tỷ phú Bill Gates phải không? 85 tỷ Mỹ Kim. Xin thưa đại chúng là nếu như bây giờ chúng ta đây có 85 tỷ Mỹ Kim, chúng ta sẽ làm gì? Hay là mình chẳng biết làm gì hết, cứ để cho nó lên như thế thôi. Và giả dụ như bây giờ 80 tỷ Mỹ Kim chúng ta không làm được gì, thì 100 ngàn đô hay là 1 ngàn đô chúng ta cũng không biết chúng ta làm cái gì. Và nếu như chúng ta có được một cái đời sống tâm linh, có được một cái đời sống biết để mà invest cho một cái kiếp tiếp theo, thì hiện tại này đây mình sẽ có một cái đời sống rất là tịnh lạc. Đời sống tịnh lạc đó bằng cách là ngay cái bản thân của chúng ta đây biết được rằng đời sống của mình không phải là một đời sống luôn luôn như thế. Và ngày hôm nay đây có phước duyên. Thật sự xin thưa đại chúng, những người nào biết nghe pháp, biết tụng kinh, biết lễ Phật, biết bố thí, biết cúng dường, biết tu phước á, đó là phước duyên vô cùng to lớn của đời sống cái người đó. Còn nếu như những ai không có được cái tâm thức biết tu hành, biết Phật pháp, biết nghe pháp, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết làm lành lắm dữ đó, thì xin thưa những người đó đau khổ trong đời sống này vô cùng. Và người ta không biết được cái đường hướng sau này mình chết rồi mình sẽ đi đâu, và người ta chưa chuẩn bị cho cái chết. Thưa đại chúng là cái đời sống của chúng ta đây trải qua bao nhiêu năm, 70 năm, 80, 90 năm cho đến ngày hôm nay đây, cái gì được chúng ta đã được rồi, và cái gì mất chúng ta đã mất rồi. Tất cả cung bậc của hạnh phúc và đau khổ trong đời sống dường như là mình đã trải qua hết rồi. Chúng ta nếm đủ mùi vị rồi, phải không? Tanh hôi cũng đã nếm rồi, ngọt ngào cũng đã nếm hết rồi. Cung bậc của đời sống đây ta đầy đủ. Và bây giờ đây là chỉ còn chuẩn bị cho cái next life mà thôi. Tại vì chúng ta không phải chỉ có bấy nhiêu thôi rồi thôi, mà chúng ta còn phải tiếp tục đi tiếp. Hình hài sắc tướng này bỏ lại, nhưng tâm thức thì đi tiếp. Thế thì trên cái con đường chúng ta ý thức được vô ngã, ý thức được chúng ta tồn tại đây là cần có nhau. Tại vì mình không thể tồn tại được bằng cách chính bản thân mình. Mình không thể tự sản xuất ra thức ăn cho mình ăn, mình không thể tự sản xuất ra không khí để cho mình không thể tự sản xuất ra nước cho mình uống. Nhưng mà mình đều phải dựa vào tất cả những cái khác, để rồi cái đó nó hình thành nên đời sống của chúng ta. Và ngay cả tâm thức của chúng ta cũng vậy. Thế thì khi mình ý thức được rồi, tất cả mọi thứ trong trời đất này là vô ngã, thì mình sẽ thương yêu nhau nhiều hơn. Tại mình cần có nhau mà, phải không? Mình cần có nhau. Đừng có nghĩ là anh giàu có rồi anh không cần có tôi. Anh không cần có tôi thiệt, nhưng anh cần có người khác. Và anh chưa từng tồn tại vắng mặt người khác, vắng mặt loài khác, vắng mặt cỏ cây hoa lá khác. Anh chưa từng, anh chưa thể tồn tại như thế được. Và anh đừng có nghĩ là anh không nợ ai nha. Trong đời sống này anh nợ nhiều thứ lắm mà anh không biết thôi. Xin thưa là anh mang trên người chiếc áo rồi anh đã nợ cái người may áo rồi. Anh mang đôi dép, anh nợ người may cái đôi dép đó cho anh rồi. Anh đi chiếc xe, anh nợ cái người build chiếc xe rồi. Anh đứng lên trên cái trái đất này, xin thưa anh đã nợ cái người làm cái nhà này, người xây cái con đường kia cho anh đi rồi. Nó không có tự nhiên, xin thưa đời sống này không có tự nhiên. Nó có mọi thứ xung quanh anh, nó có ân nghĩa trong cuộc đời mà anh không nhận biết đó thôi. Cái phương tiện anh sử dụng này đây, đây là microphone, để có thể khuếch đại cái âm thanh này lên cho mọi người nghe. Xin thưa tôi đã nợ cái người mà làm ra cái microphone này. Tôi đã nợ cái người build up lên cái máy kia. Tôi đã nợ người đóng cái bàn này để tôi có thể ngồi đây được. Tôi nợ người xây cái nhà này. Tôi nợ cái người lót cái miếng thảm này. Xin thưa đại chúng, chúng ta có một bầu trời ân nghĩa trong đời sống này mà chúng ta không thể phủ bỏ được. Và chính vì lẽ đó, ý thức được như vậy, cho nên mình cần phải làm cái gì đó cho những người khác.